Thank you. cháu trưởng thí thu chẳng biết người
tấn công đóng
công sau từ tại và vô nhiễm là bốn lần cao thượng nhìn cờ thần như vậy không chỗ nào thổi thân nơi chưa an toàn là bốn lần cao thượng.
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con Thích Ca Sen đi đầu đảnh lễ, tri ân Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Sát Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Chiêu, Đại Đức Pháp Kiến, Đại Đức Minh Hạnh và Chư Tôn Đức Tăng, Hiện Diện Đạo Tràng. Kính chào quý đạo hữu. Nam mô Bụtthaya, đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nhiên thành kính lãnh lễ chi công đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ sáu ngày 19 tháng 9 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay: giáo trình kinh tập Sutta-nibbāta chương 3 đại phẩm, kinh Sundarika Parāvacca. Tuệ ngôn 464 sẽ do Đại Đức Pháp Kiến giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụtthaya.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian thế để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đối tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chi toàn giác đại lực, chi độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính thiên sư Minh Hạnh, kính bạch chi công đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sutta-nibbāta, kinh Sundarika, Parāvacca sẽ do Thượng Tọa Pháp Kiến giảng giải. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Chiêu. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng Từ Bi Quan Hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụtthaya. Chúng con cao mức lại cho Thượng Tọa, kính thỉnh Thượng Tọa.
Thank you. Namo Buddhaya. Kính thưa luật sư, kính thưa luật sư Tô Đức, xin chào tất cả quý khách quý. Thưa vị, cũng chúc được bài kinh sư đời cả phật đời cả một vị bà la môn chuyên về cúng dường tối thượng bộ hình thức thực hành được xem là rất là thân quen, rất là thường thấy ở các vị bà la môn trong một dịp gặp gỡ Đức Phật rất đặc biệt. Vì vậy, được Đức Phật này khai thị thế nào là một bậc tinh cúng hay bậc đáng cúng dường, thế nào là vị sống đời phạm hạnh thực sự. Hôm nay chúng vị trong hai đoạn văn 466-467 Đức Phật đề cập đến một số khía cạnh của một vị tu sĩ, đúng nghĩa là một vị tu sĩ, một bậc giải thoát, đúng nghĩa là một bậc giải thoát. Tôi xin sư gian nghe, mời quý Phật tử nghe từ chánh kinh, và sau đó thì chúng ta sẽ thành về việc pháp tính đi vào nội dung của hai bài kệ này. Xin quý Phật tử quan hệ đọc cho phần chánh kinh.
Nam mô Bụt Thầy Gia. Đây là chính trình của bài học hôm nay. Bài kệ 466. Không tham dính vật gì. Họ du hành ở đời luôn luôn giữ chánh niệm, từ bỏ ngã sở kiến. Hãy đúng thời cúng dường đồ cúng dường vị ấy, phạm vị vị vậy vị phạm chí nào muốn cầu nguyện công đức, hãy tổ chức tế đàn với cúng dường như vậy. 467. Ai từ bỏ các dục, tự nhiếm phục du hành, ai biết sự chấm dứt của sanh và sự chết, tịch tịnh và mát lạnh, mát lạnh như nước hồ, Như Lai thật xứng đáng đồ cúng dường tế tự. Nam mô Bụt Thầy Gia. Và chúng con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Gia. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy Gia, Nam mô Tam Thầy Gia, Nam mô Sanh Thầy Gia. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con cảm ơn Thượng Tọa Thích Nhất Hạnh, Đại Đức Minh Hạnh cùng đại chúng. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Thích Nhất Hạnh, Lễ Đức Minh Thành cùng là Sư Tôn Đức Tăng. Xin chào quý cô tu nữ cùng là các vị thiện nam tín nữ. Ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp theo là bài học bài kinh Xuân Đã Nít Cánh, Khoan Rãi Bào Chá. Trước tiên thì xin cô Tịnh Hảo Quan Hỷ gỡ lại giùm chúng tôi bài học vào cái màn hình VN của chúng tôi. Cô Tịnh Hảo gỡ bài giùm sư, tại hồi nãy sư chị rất nét thành ra nó mất bài rồi. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu đi vào cái bài học ngày hôm nay. Thì kính thưa quý vị, như từng vừa rồi, những từng lễ trước, chúng tôi cũng trình bày cái duyên sự của cái bài kinh này là nói về một cái vị Bà La Môn có tên là Xuân Đá Nít Cát, Khoan Rãi Bào Chá. Cái vị Bà La Môn này thì chuyên cúng tế thờ lửa ở trên một cái dòng sông Xuân Đá Nít Cát. Sau khi cúng tế xong rồi đó, cái vị Bà La Môn này mới muốn đem cái đồ cúng của mình, đem cái đồ cúng của mình để cho mọi người. Thì thình lình lúc đó cái vị Bà La Môn này ngó qua thấy được là có một cái người mà người ta đang ngồi ở đó, với cái khăn chùm ở trên đầu. Thì như ở trong cái từng lễ trước chúng ta nghe Thượng Tọa Thầy Siêu giảng nhật có giải thích ở trong chú giải mới nói rằng là do cái vị Bà La Môn này nè không thích những vị Sa Môn chọc đầu, nên lúc đó Đức Thế Tôn thấy được cái duyên lành giác ngộ của cái ông Bà La Môn này, nên Đức Thế Tôn đã lấy cái khăn che lên, trùm lên ở trên đầu. Trước giờ thì những cái sự kiện đó không có xảy ra, trước giờ cái sự kiện không có xảy ra, nhưng mà do cái duyên lành, thấy được cái duyên lành giác ngộ của cái vị Bà La Môn này nên Đức Phật đã làm như vậy. Thì khi mà đi đến cái vị Bà La Môn này, đi đến gần Đức Thế Tôn, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn mới kéo cái khăn, lấy cái khăn ra. Thì lúc đó vị Bà La Môn này thấy một vị Sa Môn chọc đầu như vậy, vị Bà La Môn này khi mà thấy như vậy muốn lui trở lại, có nghĩa là không muốn đi đến cúng dường. Nhưng mà cái vị Bà La Môn này nghĩ rằng là cũng có những vị Bà La Môn cũng để cái đầu không có tóc vậy đó, thành ra bây giờ đã lỡ bước đến rồi, bây giờ lui lại thì cũng không có vừa, mà thử đến coi như thế nào. Thì sau khi đến rồi đó, thì cái vị Bà La Môn này mới hỏi cái vị Sa Môn này là về cái gia tộc, về cái giai cấp này kia vân vân. Nhưng mà lúc đó Đức Phật nói cho cái vị Bà La Môn này nghe đó, đối với cái giai cấp, cái gia tộc đó, thì cái chuyện đó nó không có quan trọng, cái sở hành của con người, nó mới quan trọng. Cũng vậy, chúng ta thấy rằng ở trong cái xã hội thời nay cũng vậy, có nhiều khi quý vị thấy rằng có những người sẽ chuẩn về cái giai cấp, hoặc là người ta chú trọng về cái bằng cấp, cái hình thức ở bên ngoài rất là nhiều chị. Nhưng mà thật sự ra đối với chúng ta thì chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần cái chất lượng, chúng ta cần một cái thực lực nó nhiều hơn chị. Ví dụ như chúng ta cần cái đạo đức, hoặc là chúng ta cần cái giới hạnh, hoặc là chúng ta cần cái sự hiểu biết, chúng ta cần cái sự cốt lõi nhiều hơn. Nếu mà một người mà có cái bề ngoài mà người ta có luôn cái chất lượng ở bên trong thì nó tốt. Còn nếu mà không có cái bề ngoài, ví dụ như là ở ngoài người ta không có cái sự cao đẹp, hoặc là không có những cái hoa mỹ bên ngoài, nhưng mà miễn sao người ta là một cái người mà có đạo đức, hoặc là một người mà có chi kiến đúng đắn, thì cái điều đó chúng ta nên chấp nhận hơn. Bây giờ trở lại với cái giai thoại lúc đầu đó, thì lúc đó quý vị biết rằng Đức Thế Tôn, Đức Phật, Ngài đã thuyết cho cái ông Bà La Môn này nghe, và ông Bà La Môn này đã bỏ đi cái sự mà nghĩ là chấp về cái hình thức bên ngoài.
rồi sau đó đó
không biết em không biết cô Tình Hảo có chút máy không, cô Tình Hảo quan hỷ gỡ gì chúng tôi hoặc là cô Thường hay cô Lan và Nguyệt có ở trước máy gỡ giùm chúng tôi nha, hai cái bài kệ hồi nãy chúng tôi bị rớt nét, nhà rớt nét rồi không có bài, nhà chưa có bài thành ra cái gì nha, quan hỷ nha, gỡ vào cái màn hình VN giùm chúng tôi. Dạ, xin quý vị làm ơn giúp đỡ giùm chúng tôi nha. Bây giờ thì lúc đó thì quý vị biết Đức Phật ngài đã nói cho cái vị Bà La Môn này rồi. Thành ra cái vị Bà La Môn này đã bỏ đi cái sự chấp ở bên ngoài, cái sự chấp về cái bên ngoài. Thì sau đó cái vị Bà La Môn này mới hiểu được từ từ, nên đã thỉnh Đức Thế Tôn, thỉnh Đức Thế Tôn dạy cho, chỉ cho cái cách nào mà cúng dường, cái cách nào mà cúng dường, cúng dường một cách cao thượng, cúng dường tế tự, hoặc là cúng dường làm như thế nào mà để mà nguyện cầu để có được những cái công đức phước báo. Thì cũng như ngày hôm nay đó, ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng những ngày trước đó chúng tôi đã thuyết về những cái câu kệ vừa rồi rồi, thì ngày hôm nay thì chúng tôi không biết quý vị ở trong room có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không. Dạ, cảm ơn Phật tử nhân dân. Chỉ có những vị nào có bài học thì không có, là quý vị chào chúng tôi đi kiếm thêm bài học. Dạ, cô Tịnh Hảo quan hỷ bỏ cái bài học đó vào trong cái màn hình VN của chúng tôi, cái nick của chúng tôi như hồi lúc đầu á. Hồi nãy bị rớt mạng, thành ra không có, nó mất bài học rồi. Dạ, vậy thì tiếp theo thì ở trong ngày hôm nay đó, thì chúng tôi trình bày về hai cái câu kệ. Cái câu thứ nhất là không tham dính vật gì, họ du hành ở đời luôn luôn giữ chánh niệm, từ bỏ ngã sở kiến, hãy đúng thờ cúng dường. Thì kính thưa quý vị, ở trong cái bài kệ đầu tiên này đó, thì quý vị thấy rằng trước nhất là ở trong những cái lần trước thì chúng tôi trình bày nó bị thiếu sót nó nhiều. Ngày hôm nay đó thì chúng tôi sẽ trình bày lại trước cái từ mà một cái cụm từ mà nó thường lặp đi lặp lại ở trong những cái bài kệ này. Trong những cái bài kệ này thì chúng ta thấy rằng là có một cái cụm từ là hãy đúng thờ cúng dường. Thì kính thưa quý vị, cái như thế nào mà được gọi là hãy đúng thờ cúng dường? Cái sự đúng thờ ở đây á, có nghĩa là quý vị thấy rằng là lúc nào mà đúng thờ, cái vị tỳ khưu sắp đi xa chúng ta cúng dường là đúng thờ, cái vị tỳ khưu bệnh chúng ta cúng dường là đúng thờ, cái vị tỳ khưu đi khất thực, cái vị tỳ khưu đi khất thực buổi sáng hoặc là khất thực ở trong cái trước cái giờ ngọ thì chúng ta cúng dường là đúng thờ. Rồi thế mà cái khi mà chúng ta ví dụ như là chúng ta có trái cây đầu mùa đó, thì chúng ta hái hoặc là chúng ta đem đến chúng ta cúng dường cho cái vị tỳ khưu thì như vậy gọi là cúng dường đúng thờ. Cũng như quý vị thấy rằng cái trường hợp mà có hai cái anh em mà ở trong kinh Pháp Cú mà chúng ta đã từng nghe, thì hai cái vị đó sau khi mà đi thăm cái ruộng mía coi mía có thu hoạch được chưa, thì trên đường đi thăm vậy thì thấy mía mới đem về, thì đây là cái mía nó vừa tới vừa đúng cái lúc mà mía nó được thu hoạch, thì cái người em này đó đem mía về để mà
để mà đem về nhà đó. Nhưng mà trên đường đi thì gặp một cái vị sa môn, nên đã phát tâm cúng cái phần của mình và cúng cái phần của anh mình luôn. Thì trong cái trường hợp đó như vậy á, gọi là cúng dường hợp thờ. Còn ví dụ như ngày hôm nay đó, là chúng ta thấy rằng là cũng như chư tăng, khi mà chư tăng mà qua cái trước khi vô nhập hà thì chúng ta cúng dường những cái gì mà nó liên quan đến trong những ngày mà chư tăng ở lại một chỗ để mà an cư cấm túc, hoặc là trong cái mùa lễ dân y tắm mưa thì chúng ta cúng dường y tắm mưa, như vậy gọi là hợp thờ. Rồi ví dụ như là sau khi ra hạ mãn mùa an cư thì lúc đó chúng ta cúng dường y ca thi ná, là nó là hợp thờ đó. Ở vậy thì cái cụm từ mà hãy cúng dường hợp thờ đó là chúng ta biết nó sẽ nằm ở trong những cái trường hợp đó. Vậy thì cái cúng dường hợp thờ này thì quý vị thấy rằng cái quả báo nó rất là lớn, quý vị. Cái quả báo nó rất là lớn. Những người mà ở trên đời này, chúng ta thấy rằng có những người, cũng như là chúng tôi thấy có những người, người ta có cái phước báo, ví dụ như là một cái máy gì đó mà người ta vừa chế ra, người ta vừa sản xuất ra, thì cái người đó là cái người mà đầu tiên được xài cái máy đó, hoặc là được sử dụng cái máy đó. Thì theo như cái ý của chúng tôi nghĩ, chắc là những người này những người này là do đời trước họ cúng dường hợp thờ. Hoặc là quý vị thấy không, nhà cửa thì đúng ra thì cái nhà là cái chỗ mà che mưa che nắng, nhưng mà quý vị thấy rằng có những người phải mà kiến trúc sư người ta chế ra cái biệt thự nào, hoặc là người ta làm ra được một cái kiểu nhà nào mới nhất đầu tiên, là tại sao có những người mà người ta được sở hữu cái căn nhà đó trước, mà có những người thì người ta không có được sở hữu, hoặc là có những người người ta suốt đời luôn người ta không có được cái chỗ ở mà nó cao, hoặc là nó tốt, hoặc là nó mới gì. Thì chúng tôi nghĩ rằng là do chắc những người đó ở trong quá khứ họ cũng cúng dường một cái gì đó lớn, mà cúng dường cái gì đó mà nó thuộc về hợp thờ. Thì chúng tôi nói ra những cái điều này để chi, để cho chúng ta biết rằng là cái sự mà cúng dường mà nó hợp thờ hay là cúng dường nó đúng thờ đó, thì cái đó gọi là khi mà chư tăng cần, hoặc là mình cúng dường những cái sự mà đúng thờ đó, thì chúng ta có cái phước báo nó rất là thù thắng. Cái phước báo thì nói chung ai mà có cúng dường bố thí thì chắc chắn là có quả báo, có được tài sản rồi. Nhưng mà cái tài sản nó đến với chúng ta ngay cái lúc chúng ta cần, ngay cái lúc chúng ta cần, hoặc là nó đến với chúng ta một cách cũng như là nó mạnh mẽ, thì như vậy là cái đó là do cái quả báo một cái người mà cúng dường mà làm hợp thờ. Vậy thì rồi kế tiếp đó, là ở trong cái câu kệ mà 466 này đó, không tham dính vật gì, họ du hành ở đời luôn luôn giữ chánh niệm từ ngắn. Có nghĩa là khi mà chúng ta cúng dường hợp thờ rồi, nhưng mà để mà nguyện cầu công đức để được những cái phước báo lớn, vậy thì chúng ta cúng dường cho ai? Chúng ta cúng dường cho ai? Chúng ta cúng dường cho một cái những cái vị nào mà không có tham dính cái vật gì, có nghĩa là sao thì không có còn bị dính mắt. Chúng ta thấy rằng thường thường đối với chúng ta là một cái những cái chúng tăng phàm phu, khi mà chúng ta còn phàm phu chúng ta hãy mà chúng ta thấy cái cảnh sắc là chúng ta dính mắt với cảnh sắc, chúng ta nghe cái âm thanh thì chúng ta dính mắt với âm thanh, chúng ta nghe cái mùi, cái nói chung là chúng ta thấy cái gì ở trong cái ở nó xuyên qua những cái giác quan của chúng ta đều có cái sự dính mắt. Nhưng mà đối với ai? Đối với cái người mà luôn luôn giữ chánh niệm, từ bỏ ngã sở kiến, thì đối với những cái chuyện này là không có còn cái sự dính mắt. Quý vị chúng ta thấy rằng đối với những vị thánh nào, những vị thánh từ Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hàm, hoặc là A La Hán, cái chỗ mà từ bỏ ngã sở kiến này, quý vị thấy rằng đối với vị thánh Tu Đà Hoàn rồi, những cái vị thánh này đã không có còn cái sự không còn cái sự chấp thủ về tài trí, không có còn cái coi cái ta là quan trọng. Là tại sao vậy? Tại vì những cái vị này trước khi mà đắc được cái vị Tu Đà Hoàn thì những cái vị này đã thấy được cái gì, thấy được các pháp nó là vô thường, khổ, vô ngã. Lần đầu tiên thấy Niết Bàn thì những vị này đã thấy được các pháp này là nó là vô thường, khổ, vô ngã. Thành ra nó những cái vị này không còn cái sự chấp, không còn chấp thủ hoặc là chấp vào cái bản ngã. Nhưng mà đối với những người mà còn phàm phu á, thì quý vị thấy rằng chỉ trừ cái lúc nào mà chúng ta hành thiền, mà chúng ta có chánh niệm hoặc là chúng ta có trí tuệ sanh lên ở trong thiền ấy, thì lúc đó chúng ta mới biết rằng là chúng ta cũng như là tạm thời thôi, chúng ta ngăn được những cái phiền não, những cái sự chấp thủ. Còn nếu mà chúng ta không có hành thiền nữa thì quý vị thấy rằng ví dụ như là mình thấy cái điều gì đó thì mình lại nghĩ rằng là mình thấy hoặc là mình có được cái gì đó mình nghĩ là của mình. Hãy bất cứ một cái vật gì dù lớn hay nhỏ, chúng ta đều có cái sự mà nghĩ cái đó là của ta đó. Rồi vậy thì như hồi nãy chúng tôi nói là cái sự mà cúng dường mà đúng thời, có nghĩa là mình cúng dường cho những cái chuyện này, cúng dường cho những cái người nào mà không có bị cái sự mà tham đắm, hoặc là những cái vị nào mà luôn luôn giữ cái niệm. Quý vị thấy rằng luôn luôn giữ chánh niệm đối với ai quý vị? Đối với những vị thánh nhân, đối với những vị mà có tu tập, từ những cái bước đi hoặc là từ những cái hành động cũng vậy, những cái vị này đều có cái sự chánh niệm. Chúng tôi nhớ rằng hồi lúc trước chúng tôi đọc ở trong một cái đoạn kinh, có một cái vị đó hỏi đối với cái vị thánh A La Hán là có chánh, luôn luôn lúc nào cũng có chánh niệm phải không? Thì cái điều đó nó phải gì? Cái vị thánh A La Hán thì quý vị thấy rằng lúc nào cũng có chánh niệm. Đối với cái điều này có những người ta nhầm lẫn, người ta nghĩ rằng đối với vị thánh A La Hán thì có những cái hành động là cái vị đó do cái tâm, ví dụ như là tâm đại tố hoặc là cái tâm duy tác mà không có hợp trí tác động đến cái công việc đó, tác động đến cái chuyện đó làm, thì người ta tưởng rằng là có lúc thì cái vị thánh A La Hán có chánh niệm nhưng mà có lúc không có chánh niệm. Cái điều này hồi lúc trước chúng tôi gặp một cái người kia, người ta nói rằng là cái vị thánh A La Hán có lúc có chánh niệm, có lúc không có chánh niệm. Chúng tôi hỏi người ta căn cứ ở đâu mà nói cái điều này, thì người ta nói rằng là ở trong tám tâm đại tố nó sẽ sanh lên ở cơ tánh của vị thánh A La Hán. Thành ra ở trong tám tâm đại tố đó có tâm thì hợp với trí, có tâm thì không hợp với trí. Thì lúc đó chúng tôi mới phân tích cho cái vị đó nghe là cái tâm mà thuộc về đại tố mà hợp trí là khi mà cái vị thánh A La Hán, cái vị đó ví dụ như là suy tư về pháp, suy tư về pháp hoặc là thuyết giảng cho Phật tử, cho hội chúng nghe, thì cái tâm đại tố mà hợp trí nó sẽ sanh lên để tác động đến thân khẩu để mà cái vị đó thuyết pháp. Còn trong cái tâm đại tố mà nó ly trí mà nó sanh lên ở cơ tánh của vị A La Hán là như thế nào? Là ví dụ như là cái vị thánh A La Hán khi mà đắp y hoặc là đi đại tiện hoặc là tiểu tiện hoặc là ví dụ như là cầm cái bát lên, thì cái trường hợp đó cũng không cần không có cần lắm mà phải dùng đến cái tâm đại tố mà nó thuộc về hợp trí. Một cái tâm đại tố ly trí cũng được, cũng bình thường, cái điều đó không có gì hết. Còn đối với cái chánh niệm là không phải, chánh niệm là không phải là có lúc thì có chánh niệm, có lúc thì không có chánh niệm. Cái điều đó nó khác xa giữa cái tâm đại tố mà hợp trí và cái tâm đại tố mà ly trí đó, thì nó không có liên quan, nó không có liên quan với cái sự mà không có chánh niệm ở trong đó. Hãy bất cứ một cái tâm đại tố nào mà sanh lên là đều có chánh niệm trong đó. Chúng ta hoặc là chúng ta thấy rằng đối với cái sở hữu niệm nó là thuộc về gì? Sở hữu tịnh hảo biến hành có mặt trong khắp những cái tâm tịnh hảo. Mà hơn nữa nếu mà nói theo một cách thông thường thì không thể nào mà một cái vị A La Hán là không có chánh niệm hết. Thành ra có nhiều khi là chúng ta nhầm lẫn. Vậy thì luôn luôn giữ chánh niệm, thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là đối với những vị thánh nhân, khi mà những cái vị đó dù cho cái bước chân của vị đó nhấc lên thì cũng có chánh niệm ở trong đó. hoặc là dù cho một cái hạt dạ, quý vị có nghe lại âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, quý vị có nghe lại được? Dạ, không biết rằng là ở chùa chắc có lẽ giờ này các vị sư đã vào ở trong băng hốt. Thành ra cái đường nét nó bị rớt. Không biết là chúng tôi bị gián đoạn có lâu chưa gì? À, gián đoạn có lâu chưa? Dạ, dạ, mới gián đoạn ạ. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ thì trở lại với cái câu kệ mà chúng tôi đang trình bày cho quý vị nghe. Thì vậy thì cái câu kệ mà 466 không tham dính vật gì, họ du hành ở đời luôn luôn giữ chánh niệm, từ bỏ ngã sở kiến này là có nghĩa là không có còn cái sự ái chấp, không có còn cái sự ái chấp. Đối với chúng ta đó, thì cái sự ái chấp đó, nó còn đủ hết, nó còn đủ hết. Chúng ta đôi dép cũng của ta, hoặc là cái máy cũng của ta, con của ta, hoặc là nhà của ta, nói chung là cái gì đối với chúng sanh phàm phu thì cái gì thì cũng giống cái sự của bạn hết đó. Do vậy mà bị cái sự khổ nó chi phối, cũng bị những cái phiền não nó chi phối, và từ bỏ ngã sở kiến ở trong cái trường hợp này, như hồi nãy chúng tôi được biết là nói về cái ái chấp, và không còn ái chấp ở trong cái từ Bali là mama jitani, có nghĩa là má má cộng với a di tánh, má má có nghĩa là của ta, còn cái chữ mà a di tánh có nghĩa là chấp, cái chấp. Thì ở trong cái trường hợp này là nói về cái chấp cái gì, cái sự ái chấp, ái chấp. Nhưng mà đối với một cái vị thánh tu đạo quần thôi nhé, ở trong Phật giáo của chúng ta, hoặc là ở trong cái bài học, hoặc là ở trong cái lời của Đức Phật dạy, quý vị biết rằng là có một cái giá trị rất là cao, có những người ta không có hiểu, người ta nói rằng là ví dụ như là một cái vị Bồ Tát mới gọi là cao, một cái vị Bồ Tát mới gọi là cao thượng. Nhưng mà thật sự khi mà mình học ở trong cái giáo pháp này, mình biết là một cái vị Bồ Tát có nghĩa là gì, một cái chúng sanh giác ngộ thôi, chừng nào mà được gọi là cao cái gì. Ai mà không tham dính cái vật gì, ai mà không còn cái ái chấp nè, ai mà không còn cái ái chấp này nè, thì quý vị thấy rằng mới gọi là cao cái gì. Ví dụ như bây giờ mình nói về cái quả báo đi, cái vị mà thánh tu đầu quần là đã không còn cái ái chấp gì rồi, thì cái vị tánh tu đầu quần dù sao là cũng đã đóng chính được bốn cái đường ác đạo rồi. Quý vị thấy rằng ở trong đời sống này, khi mà chúng ta mà tu tập mà làm như thế nào mà chúng ta dù chúng ta có tái sanh bao nhiêu lần nữa mà cũng không có rơi vào ác đạo, không có rơi vào địa ngục, không có rơi vào ngã quỷ, không có rơi vào súc sanh, có nghĩa là những cái đàn cái con này con kia đó, mình không có sanh vào cái hàng ngũ của Atula rồi này kia. Thì khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta nghĩ rằng mà chúng ta đóng kín được bốn cái đường này rồi, là quý vị thấy rằng một cái điều quá hạnh phúc, mà một cái điều quá hạnh phúc. Còn đối với cái đời sống tu tập đó, mà của một cái vị Bồ Tát hoặc là một cái vị mà mình tu tập mà mình chứng đắc dù cho đến cái cõi trời mà sắc giới hoặc là cái cõi trời vô sắc, thì chúng ta cũng sống một cái thời gian ở trên đó rất là lâu. Nhưng mà khi mà chúng ta hết thuốc thì sao quý vị? Cũng theo cái hạnh nghiệp của mình mà rơi xuống thôi. Có người thì sanh lại cõi người, có vị sanh lại cõi người, có vị thì cũng từ cõi người rồi sanh xuống là đường ác đạo. Mà quý vị thử nghĩ rằng mình sống ở cõi người á, có nhiều khi cái mùi hôi thối hoặc là cái mùi hôi thối hoặc là khí hậu nó nóng bức, hoặc là chúng ta gặp những cái hoàn cảnh là chém giết nhau rồi này kia, mình ở cõi người mình tránh né được mà mình còn cảm thấy khổ. Thì nếu mà ở trong cái cảnh địa ngục hoặc là bàn tâm, chúng ta không có đường nào chúng ta tránh né gì, chúng ta không có đường nào chúng ta tránh né. Cũng như chúng tôi coi ở trên mạng, quý vị thấy rằng có quay lại một cái video clip là những cái người đó người ta chở cái con chó để mà đi để mà làm thịt đó, để mà làm thịt chó đó. Mà khi mà đem cái con chó nó đi á, quý vị biết rằng là cái con chó nó là một cái con chó cái, mà trên đường mà đưa nó đến cái lò mổ á, quý vị biết con chó cái nó đang có thai đó, mà nó sợ đến nỗi mà nó đẻ rớt ở trên đường luôn. Thành ra quý vị nhìn cái cảnh đó, mình nhìn cái cảnh đó mình thấy rất là đau lòng. Mình thấy cái sự chết mà nó đến mà đến nỗi mà cái chúng sanh, cái loài chó nó sợ đến nỗi mà quý vị thấy nó đẻ rớt ở trên cái một cái đoạn đường mà đem nó vô cái lò để mà mổ đó. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng ở trong cái đời sống tu tập đó, khi mà mình chưa có chứng đắc được mình chưa có chứng đắc được một trở thành một cái vị thánh tu đầu hoàng, thì có khi thì mình sanh khỏi trời. Nhưng mà khi mà chúng ta sanh cõi trời, dù cho cái tuổi thọ có rất là cao, nhưng mà khi mà hết tuổi thọ rồi thì sao, chúng ta cũng phải sanh lại cõi người. Rồi khi mà theo cái hạnh nghiệp, có thể chúng ta từ ở cái cõi người chúng ta sanh xuống cõi khổ. Mà hãy mà chúng ta mà sanh xuống cõi khổ thì rất là mà khó mà chúng ta tránh né được những cái sự hành hạ dã man hoặc là cái sự đập chết. Thành ra chúng ta so lại chúng ta thấy rằng đối với một cái vị mà chính đắc được có vị tu đầu quần không, là đây là một cái điều quá hạnh phúc, đây là một cái điều là đại hạnh phúc cho chúng ta. Tại sao vậy? Tại vì cái vị tánh tu đầu quần không còn rơi vào bốn cái đường khổ nữa. Mà hãy mà quý vị thấy rằng một vị tánh tu đầu quần mà sanh lại của người thì sao vậy? Không quá bảy lần. Mà chúng tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta là một cái vị tánh tu đầu quần mà sanh ở cõi người thì cũng không đến nỗi gì mà khổ, cũng không đến nỗi gì khổ. Tại sao vậy? Gì? Tại vì chúng ta cũng biết cố gắng tu tập, chúng ta cũng biết cố gắng tu tập, thành ra không có cái gì mà gọi là khổ. Vậy thì ở trong cái câu kệ 466 này có những cái điều mà chúng ta cần lưu ý. Mình cúng dường đến ai để mà mình cầu nguyện công đức, mình cúng dường đến ai để mà mình cầu nguyện cái phước báo của mình. Đến cái người mà không có tham dính vật gì ở đời, thì như hồi nãy chúng tôi đã trình bày cho quý vị nghe, thì mình thấy rằng không có tham dính vật gì ở đời, thấy cái cảnh gì ở trong cái đời sống này, qua cái sáu cái giác quan của mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý, mình cũng không có dính cái người đó, cái vị ấy vô cái vị ấy là không có dính mắt với cái gì ở đời này hết. Rồi những cái vị đó luôn luôn có cái chánh niệm, luôn luôn giữ được chánh niệm, luôn luôn giữ được chánh niệm, có nghĩa là trong khi đi hoặc đứng hoặc là làm bất cứ một cái điều gì thì những vị này đều có cái sự chánh niệm. Rồi từ bỏ ngã sở kiến, từ bỏ ngã sở kiến có nghĩa là không có còn cái sự ái chấp nữa. Thì vậy thì đây là chúng ta cúng dường đến đây, chúng ta cúng dường đến những vị thánh thinh văn, có nghĩa là những cái vị mà A-la-hán thinh văn đó, quý vị. Giống như ở trong Pháp Cú Kinh có một cái câu kệ nói rằng là như ông đến với hoa, không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhịn, bật ánh đi vào làng. Có nghĩa là quý vị thấy rằng đối với các vị thánh nhân, các vị không có phá hoại hoa màu, hoặc là nói chung là các vị không có làm để mà hao tổn cái phước báo, cái phước báo của Phật tử của chúng ta. Tại sao vậy? Tại vì những cái vị này, những cái tham ái hoặc là lậu hoặc, những cái vị này đã diệt tận được rồi. Các cái vị này giống như là cái con ong đến với hoa để lấy mật, rồi xong rồi bay đi thôi. Rồi đời sống của vị thánh A-la-hán cũng vậy, đến để mà cho chúng sanh tạo phước, tạo những cái công đức phước báo, rồi ra đi thôi, chứ cũng không có còn dính mắc về một cái điều chi hết. Đó là cái ý nghĩa của cái câu kệ ngôn số 466. Rồi kế tiếp chúng ta có cái câu kệ ngôn 467 nói về những cái vị mà từ bỏ được, là ai mà từ bỏ các dục, tự nhiếp phục vô hành, ai biết sự chấm dứt của sanh và sự chết. Tịch tịnh và mát lạnh như hồ nước, Như Lai thật xứng đáng đồ cúng dường tế tự. Thì kính thưa quý vị, ở trong cái bài kệ này á, có nghĩa là cái người mà người ta cúng dường đến cái vị mà ở trong cái, như ở trong cái câu kệ này, ai từ bỏ các dục, tự nhiếp phục vô hành. Thì theo như chúng tôi được biết lúc nãy Thượng Tọa Tỳ Siêu đã dạy cho chúng tôi về cái câu Bali Abhipayacchati, có nghĩa là ai mà thắng phục được Abhipayacchati, ai mà thắng phục được các dục, là ai mà thắng phục được các dục, chứ không phải là, không phải là trong cái trường hợp này không phải là du hành. Các cái danh tiếng không phải là như cái câu ở trên, mà cái câu này là nói về cái người mà thắng phục nó phí phay giá cha đi, có nghĩa là thắng phục được các dục. Vậy thì thắng phục được các dục là nói về ai? Thì những vị A La Hán, những vị A La Hán không để cho các dục quay cuồng, là không để cho các dục mà dẫn mình đi. Và đúng rồi, cái Abhipayacchati có nghĩa là thắng phục, thắng phục. Vậy thì đối với đời sống của những chúng sanh phàm phu thì chúng ta bị những cái dục nó dẫn dắt, cũng như vừa rồi chúng tôi nghe người ta nói rằng là các dục nó có vị ngọt, các dục nó có vị ngọt. Thì có những người chúng ta không hiểu, chúng ta không hiểu là cái các dục nó có vị ngọt là như thế nào. Ví dụ như mình nói về đường nó mới có cái vị ngọt, đường nó mới có vị ngọt, hoặc là mía nó mới có vị ngọt. Nhưng mà nói về các dục đó, nó có cái vị ngọt có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở đây chúng ta phải ngầm hiểu cái những cái dục đó, nó có một cái nó làm cho chúng ta bị dính mắc, bị tham đắm, bị dính mắc, bị tham đắm. Có nhiều người ta hỏi rằng là dính mắc tham đắm là như thế nào, người ta đâu thấy là dính mắc tham đắm. Nhưng mà tại vì là do lúc đó mình không thấy mình dính mắc, mình tham đắm thôi. Chứ quý vị thấy rằng có những người mà người ta coi cải lương, quý vị thấy không? Người ta coi từ tối mà tới khuya luôn. Có những người người ta nghe nhạc mà người ta nghe mấy tiếng đồng hồ. Có những người người ta chơi game đi. Cũng như ở trong chùa của chúng tôi mới có một cái bé trai gia đình đem lên gỡ gì chúng tôi là tại sao mà gỡ? Tại sao mà gỡ cái gì? Bởi vì cái bé trai này mới bị nghiện về cái game. Có nghĩa là chơi game, chơi điện tử, chơi viết mà đến nỗi mà muốn bỏ học luôn. Thì ở đây chúng tôi muốn nói ra cái điều này là các dục đó, nó có vị ngọt. Nếu mà nó không có vị ngọt đó, thì mình không có tham đắm không gì. Nhưng mà Đức Phật đã cảnh báo cho chúng ta đó là trong cái vị ngọt đó, trong các dục đó, cái ngọt nó ít nhưng mà cái đắng nó nhiều. Cái đắng nó nhiều có nghĩa là quý vị thấy rằng những người mà ví dụ như người ta ghiền, người ta coi cải lương, người ta ghiền, người ta coi phim, hoặc là người ta ghiền mà người ta nghe nhạc đi, thì tuy rằng ở trong cái lúc đó mình được có cái cảm giác như vậy thôi, nhưng mà ngay trong hiện tại qua khoảng cái giờ đó rồi, chúng ta mệt mỏi, chúng ta lừ đừ, À, đó là cái, rồi chưa nói về cái sự tham đắm của chúng ta, nó làm cho chúng ta bị dính mắc, chúng ta bỏ bê công việc. Còn nếu mà nói theo ở trong Phật học đó, là cái tâm tham của chúng ta càng ngày nó càng tăng trưởng. Nhưng mà đối với như ở trong cái bài kệ này, cái vị mà đã thắng phục được các dục đó, là đó là nói về ai thì nói về những vị thánh A La Hán, những vị thánh A La Hán trở lên, A La Hán tinh văn, A La Hán độc giác, A La Hán chánh đẳng chánh giác, những vị này là thắng phục được các dục rồi. Các dục không thể nào mà dẫn dụ những vị này đi được. Cũng như chúng ta thấy rằng ở trong Pháp Cú Kinh nói về những cái vị thánh A La Hán khi mà trở về nhà đi thất thực, mà đi về chiền san tăng ở trong nhà, thì dù cho ở trong gia đình có bày ra bao nhiêu tài sản, những cái cô phục vụ ở trong gia đình, luôn cả những người vợ, dùng trang sức, dùng đồ đẹp, dùng cái gì để mà chinh phục lại, thì cũng không có làm yếu lòng cái vị thánh A La Hán được. Là tại sao? Tại vì những vị thánh A La Hán này đã đoạn tận được những cái lậu hoặc rồi, những cái phiền não rồi, thành ra có dù có dùng vàng bạc châu báu hoặc là dùng nhà cửa, xe cộ vân vân, thì cũng không có làm cho cái tâm cái vị đó theo những cái nghiệp nó được. Chỉ trong cái trường hợp đó được gọi là thắng phục được các dục. Rồi những cái vị này biết được cái sự sanh và sự chết, sự sanh và sự chết, có nghĩa là những ai những cái vị thánh A La Hán thắng phục được các dục, mà những cái vị thánh A La Hán này cũng có những cái thiên nhãn minh, có nghĩa là có được tam minh cái việc, có được những cái trí mà thấy được cái sự sanh và cái sự chết, cái sự chấm dứt của cái chúng sanh này, của cái chúng sanh kia, và ngay cả bản thân của vậy, các vị sẽ biết được cái sự chấm dứt mạng sống của mình lúc nào, hoặc là những cái lậu hoặc của cái vị đó đã đoạn tận, những cái lậu hoặc của cái vị đó đã đoạn tận. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với cái sự sanh và cái sự chết, có nghĩa là quý vị thấy rằng những vị thánh A La Hán có đắc được túc mạng minh, hoặc là sanh tử minh, hoặc là lậu tận minh. Có nghĩa là những cái vị này đắc được túc mạng minh là biết được những cái đời sống quá khứ của mình. Ví dụ như những vị sinh văn thì biết được cái đời sống trước nó hạn định được là bao nhiêu kiếp gì đó. Rồi đến cái vị độc giác, cái vị A La Hán độc giác thì cũng biết được cái đời sống của mình trước đây bao nhiêu kiếp như vậy, nhưng mà nó còn ở trong cái sự mình giới hạn thôi. Còn đối với bậc chánh đẳng chánh giác đó, thì quý vị thấy rằng túc mạng minh của ngài đó, ngài biết được vô số, thế mà ngài quán tới đâu là ngài biết được cái đời sống đó như thế nào. Vậy thì túc mạng minh đó, có nghĩa là sao? Có nghĩa là biết được những cái đời sống trước, mình ở thì tăng ở trong gia đình nào, rồi mình làm cái nghề nghiệp gì, rồi do cái hạnh nghiệp gì mình ra đi vân vân, thì đó gọi là túc mạng minh. Còn đối với thiên nhãn minh á, thiên nhãn minh là những cái vị này biết rằng là do cái nghiệp gì mà mình sanh lại cái cõi đời này, rồi sau khi mà mình tử ở trong cái cuộc đời này rồi mình sẽ sanh về đâu. Dù cho những chúng sanh đó các ngài cũng biết, và chính cái bản thân của các ngài cũng biết về cái điều đó. Thành ra như vậy gọi là một cái người mà có thiên nhãn minh, có thiên nhãn minh. Còn đối với những vị chánh đẳng chánh giác của quý vị thì có cái có thêm một cái thiên nhãn minh mà thuộc về mà biết được cái những cái chúng sanh này ở trong thời vị lai sẽ đầy đủ phước báo ba la mật vào cái thời điểm nào và chứng đắc được đạo quả như thế nào vân vân. Đó là cái trí của một cái bậc toàn giác, một cái bậc chánh đẳng chánh giác. Còn đối với lậu tận minh là biết được cái vị này có trí tuệ để chấm dứt, để đoạn tận hết những cái lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, đại trí lậu, là cái vị đối với cái vị thánh A La Hán là sẽ có lậu tận minh, À, Long Tận Minh. Rồi vậy thì ở trong cái câu này á, ở trong cái bài kệ này á, nói về cái người mà cái vị mà biết được à, cái sự chấm dứt của sanh và chết, rồi thắng phục được à, các dục, rồi tịch tịnh và mát lạnh như hồ nước, là cái ở trong cái bài kệ này á, thì nói về ai thì nói về một cái vị A La Hán chánh đẳng chánh giác. À, một cái vị A La Hán chánh đẳng chánh giác, Như Lai thật xứng đáng đồ cúng dường tế tự. À, Như Lai thật xứng đáng cúng dường đồ tế tự. Vậy thì gom lại ở trong hai bài kệ trong ngày hôm nay chúng ta học á, bài kệ 466 nói về những vị thánh A La Hán thinh văn, còn cái bài kệ mà thuộc về 467 là nói về vị thánh A La Hán à, chánh đẳng chánh giác. Thì à, kính thưa quý vị, đối với cái đời sống mà một cái người nào mà muốn à, cúng dường để mà nguyện cầu công đức, à, cúng dường để mà à, mong mình được cái phước báo á, thì quý vị thấy rằng là chúng ta cúng dường đến ai, cúng dường đến những cái bậc nào đã đoạn tận được à, lậu hoặc rồi, à, đã trở thành một cái vị A-la-hán rồi, thì cái phước báo của chúng ta nó nhiều, hoặc là đối với chúng ta những vị đó là bậc nên cúng dường, những cái bậc đó là xứng đáng cúng dường. Vì sao vậy? Vì các ngài à, đem lại cái sự an lạc, đem lại cái sự hạnh phúc cho chúng ta. Chúng ta thấy rằng ở trong mình đọc ở trong kinh điển, có những người người ta chỉ cần à, cúng dường à, một cái chén cháo à, hoặc là người ta cúng dường à, một miếng cơm cháy, hoặc là có những người, có những cô à, nữ tỳ à, cúng dường một cái miếng mà bánh mà được làm bằng à, những cái hạt cám mà nó còn lại, mà cái quả báo của những người đó sau khi cúng dường rồi à, sanh về cõi trời, là từ làm một cái vị thiên tử ở cõi trời xuống nghe pháp lại để mà chứng đắc được đạo quả đó. Thì chúng ta thấy rằng cái sự mà các vị A La Hán, các vị còn lưu lại ở trong thế gian thì đến chi vậy, để cho những người mà có hữu duyên, người ta đến người ta cúng dường, hoặc là người ta đến người ta nghe pháp là để mà người ta gieo duyên, để mà có cái cơ hội đắc được đạo quả, chứ không phải rằng là những vị A La Hán à, thiếu thốn hoặc là có cái sự dính mắc ở đời này. Các vị thánh A La Hán quý vị thấy rằng là không phải là vì cái điều đó, là không phải vì cái tứ sự, hoặc là không phải vì cái à, vật dụng ở đời, mà những cái vị này do cái phước báo muốn cho những cái chúng sanh à, có hữu duyên gặp được các ngài để mà tạo phước báo, để mà nghe pháp, để mà tu tập, để mà chứng đắc được đạo quả. Thành ra các ngài mới lưu lại ở thế gian. Mà các ngài lưu lại ở thế gian á, quý vị thấy rằng đây là những cái phước báo của chúng ta rất là lớn, quý vị. Cũng như quý vị thấy rằng á, khi mà mình đọc lại những cái giai thoại à, của Đức Phật à, rồi sau này đến các vị trưởng lão cũng vậy, Đức Thế Tôn khi mà đã đạt trở thành một cái vị chánh đẳng chánh giác rồi, rồi tới độ à, 50 năm cái nhóm của à, công tử giác tá, rồi sau đó Đức Thế Tôn à, đã kêu gọi chư tăng hãy chia nhau ra đi à, mỗi người một đường để đi, để không bỏ sót một chúng sanh nào hết, à, không bỏ sót một cái chúng sanh nào hết, để những cái chúng sanh này có duyên lành gặp được cái giáo pháp này để mà đạt đến à, cái sự giác ngộ. Rồi từ đó về sau các ngài gìn giữ cho đến ngày hôm nay chúng ta cũng vẫn còn lại, và cho đến ngày hôm nay á, thì chúng ta à, vẫn còn lại à, cái tam tạng kinh điển này nè, hoặc là những cái bài kinh này cũng vậy, à, những cái bài kinh này để chúng ta có cơ hội à, chúng ta học hoặc là chúng ta nghe, để chúng ta có cơ hội à, mà chúng ta tạo công đức phước báo à, tùy theo cái khả năng của mình, chứ không phải mà chúng ta thấy rằng à, như ở đời mà cứ à, nghe người ta nói à, ở nơi đây ở chỗ này xuất hiện linh sư, ở chỗ này thì xuất hiện Phật Bà, rồi chúng ta nghe như vậy thì chúng ta đến để mà chúng ta làm cái chuyện này, chúng ta thờ cúng cái chuyện kia, vân vân. Cái điều đó nó không có gì. Đối với những vị mà chứng đắc được đạo quả, hoặc là những vị mà tu hành à, mà có cái sự à, thanh tịnh à, hoặc là nghiêm tịnh, thì những cái vị đó không bao giờ mà xưng à, không bao giờ xưng mình là thánh cô, hoặc là không bao giờ mà xưng mình là Phật Bà, mà cũng không có làm cho những người Phật tử mà người ta, hoặc là những người đời mà người ta đi vào cái sự mà mê tín, hoặc là người ta tin vào cái sự mù quáng. Thường thường quý vị thấy rằng những cái người mà, những cái vị mà người ta tu tập mà người ta đạt được đến cái gì, tùy lúc mà người, tùy lúc mà những cái vị đó tùy lúc những cái vị đó tế độ, chứ không bao giờ mà những cái vị đó mà xưng mình là một cái bậc minh sư, hoặc là không bao giờ mà xưng cái gì hết quý vị. Tại sao vậy? Tại vì cái điều đó ở trong lực không có, không có cho, không có cho xưng mình là một cái vị A La Hán, không thể nào mà xưng mình như vậy. Thành ra khi mà chúng ta thấy rằng ai mà có cái sự mà xưng mình là minh sư, hoặc là xưng mình là thánh cô, hoặc là xưng mình là Phật Bà, cái điều đó chúng ta phải coi lại. Chúng ta coi lại một cái vị, cũng như chúng ta thấy rằng một cái người mà tu thì mình coi lại ở cái chỗ cái sự mà tham sân si nó còn nhiều hay ít, nó tham sân si còn nhiều hay ít. Thì thật sự ra thì ở trong cái đời sống này thì chúng ta sống chung với chung quanh là toàn là phàm phu thôi. Nhưng mà phàm phu trong đó cũng có người tham nhiều, sân nhiều, si nhiều, cũng có người tham cũng vừa, sân cũng vừa, hoặc là si cũng vừa, hoặc là cũng có những người người ta tu tập, người ta đang đè nén được cái tham sân si này, người ta đang ở trên cái con đường mà người ta cố gắng, người ta thu thúc, người ta kiềm chế, người ta đè nén để mà người ta tu tập, để mà đạt đến cái sự mà đoạn diệt được tham sân si. Vậy thì ở trong hai cái bài kệ ngày hôm nay thì một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại đối với một cái câu kệ là 466 là nói về những vị thánh A La Hán xung quanh. Còn ở trong cái bài kệ 467 này là nói về bậc chánh đẳng chánh giác, bậc chánh đẳng chánh giác Như Lai thật xứng đáng cúng dường, thật xứng đáng đồ cúng dường tế tự. Rồi hai bài kệ này nhập lại thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình muốn cúng dường, muốn nguyện cầu những công đức thì chúng ta sẽ cúng dường đến những cái vị mà có cái đời sống phạm hạnh, có cái đời sống thu thúc hoặc là thắng phục vân vân, thì chúng ta nguyện cầu công đức thì chúng ta cúng dường tạo phước bằng kia, chứ không phải là cúng dường vào ngọn lửa hoặc là gốc cây, hoặc là ngọn núi nào đó vân vân, thì cái chỗ đó nó không có cái phước báo bằng. Một cái người mà tế tự tế lửa cả trăm năm thì cũng không bằng một cái người mà cúng dường một muỗng cháo cho một cái vị đã đoạn tận được thù hoặc cái người mà mình cúng dường đến cái đối tượng thanh tịnh thì mình được cái phước báo vô lượng. Kính thưa quý vị, đối với cái bài học ngày hôm nay đến đây cũng vừa đủ thời gian, do đó chúng tôi cũng được dứt lời với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và kính chia đều cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên từ trong 10 muôn kiều thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời giới thích, chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ kiền chánh pháp, các vị chư thiên ngự xung quanh nơi cội nguồn của chúng tôi và nơi nhà quý vị, mong các ngài hưởng được phước này để an lạc lâu dài. Cuối cùng cùng chia đều phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới cũng rồi hoàn thị thọ lãnh đồng liền nhau cảm thải. Nam mô Phật Thầy.
Sau khi cái trình về Phật kinh năm đầu với thầy là chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ sư đó từ sư về lễ chi tôn đức thân giáo tất cả quý Phật tử. Trước thì bây giờ xin chúng ta bước qua phần thảo luận tính được xin được hỏi quý Phật tử có những gì nghe rõ? Dạ. Sư đoàn Pháp Tăng, có biết sư đoàn Pháp Tăng có thể mở đầu trong buổi thảo luận hôm nay không? Nếu sư đoàn Pháp Tăng Lord, if I live, it's been so far from each of you. But, hold on, khi Phật đề cập đến hình ảnh của một vị sa môn du hành đi từ nơi này sang nơi khác, là hình ảnh của một người không có vướng mắc, không có chấp thủ một cái vật sở hữu gì, kể cả chùa chiền, kể cả tín đồ. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta cũng có cái khuynh hướng ngược lại, là một vị tu sĩ mà không có sự nghiệp thì người ta nói rằng vị tu sĩ đó bất tài. Thì có một cách gì để chúng ta phân biệt giữa một vị bất tài và một vị sống một đời sống không có sắc thủ, đời sống không có vương mang ở dưới cuộc đời này, hai đời sống nó có thể phân biệt hay không, hay là đó chỉ là cái nguồn lý chúng ta thôi, cái tình ý chí nó sẽ phát tâm.
Và con có thằng cũng để Phật biết thằng cho đến lại sư trưởng từng vào thời kia thì mới được nhận một mình anh có tính một cái tên biết thằng chỉ tới là cái cô đồng nghiệp và cái cô ở trong cái câu hỏi thì từng tỏ đó thì có sự tình cảm thế này là nếu mà ở một cái người nào đó mà mình nhìn là thật sự họ cả bỏ để họ hành thiền về một người mà thật sự họ bất tài. Thì ở đây mình phải nói đến mình phải dựa trên cái điều kiện. Nếu vị đó là một người có tài năng rất là giỏi về Phật pháp, nhưng vì vị đó không có muốn về vấn đề này vào thì mình cũng tu, hay là vị này cả bỏ mình tu. Thì có rất là nhiều những cái vị mà một cái thời gian các vị đó có khả năng để đào tạo hay để thành lập những ngôi chùa nhưng mà vị đó từ bỏ, thì những vị như vậy là thực sự là những vị đã phú có rõ hay là đã học hiểu qua các cái pháp mà các vị đó đã chọn một cái lối trả ly để chứng đắc đạo quả. Còn mình sẽ tìm một cái điều thứ hai là cái hạng người mà họ nghĩa là họ không có tài năng thì mình thấy họ không có kiến thức, không có hiểu biết Phật pháp và họ không có cái điều kiện thì mình sẽ biết là những người này họ hoàn toàn không có tài. Tại bình thường á, những cái người mà tả ly đó thì chúng ta phải biết rằng họ có để họ tả ly đó, thì những người này thật sự họ có cái chi kiến rất là nhiều để họ tả ly. Còn cái người mà họ không có gì họ tả ly đó thì mình phải nói đến những người họ không có gì hết thì họ tả, thành ra họ không có gì hết thì họ còn hoàn toàn là kiến thức cũng không có, cái khả năng để tạo tác cũng không có, mà cái có hiện thực cũng không có nữa. Thì rõ ràng những người này họ là người bất tài. Tại vì cái người có tài năng nhìn vào cái kiến thức hoặc là cái sự học gì của họ, cái chi kiến của họ, cái khả năng của họ, họ thành lập, hoặc họ đã thành lập rồi bây giờ họ tự vào. Còn cái người mà họ hoàn toàn họ dốt nát, hoặc là họ hoàn toàn họ ngu nhược, họ hoàn toàn là họ không có khả năng, thì mình phải nhìn vào người đó mình sẽ biết người đó là tất cả những việc gì nó cũng đã trải qua và cũng như là kiến thức không có, hiểu biết không có, thì hạng người này chúng ta sẽ biết là hạng người này là bất tài. Tại bình thường cũng nghĩ rằng cái người có tài đó thì họ có khả năng, nhưng mà vì họ tả bỏ, hoặc là họ có chi kiến rất là giỏi, nhưng mà vì họ thấy là họ thấy được cái phương diện về tấm mà du hành hay tấm không có tâm tàu hay là tấm không có dính mắt, thành ra họ tả ly và họ tu tập. Nên bình thường cũng nghĩ rằng nếu một cái người mà thường thường chúng ta ưa nói người không có là tả đó, nếu một cái người có tả đó nó khác, người có, họ biết, họ thấm mình hết rồi, bây giờ họ tả. Còn cái người không có gì để tả đó, bình thường mà chúng ta biết, họ không có gì để họ tả. Thành ra giờ họ có nói hay có không tả thì giống như họ cũng không có gì. À, thành ra chúng ta phải biết hạng người đó là hạng người chỉ có cái miệng mà không có cái tài. Mà cái hạng người có cái tài mà họ có cái đủ khả năng để họ thành lập, họ đủ khả năng để họ làm những cái chuyện kia. Với cái khi kiến, với cái khả năng của họ, cái học vị, cái khi kiến, kiến thức của họ. Nhưng mà họ không có muốn, hoặc là họ có và phải tả họ. Thì cái hạng người này thật sự là cái người là thẩm thốt. À, nên ở đây chúng ta biết, thường thường chúng tôi đưa, tôi nhận định mọi người khi họ nói những cái chuyện tả bỏ đó thì chúng tôi ưa nói những người có cả, còn người không có cái gì cả. À, chẳng qua họ không có gì hết, họ nói những gì thì thôi chứ họ cũng không biết là mà có cái đó nó có cái gì. À, tại vì họ không biết nên họ chỉ nói theo cái miệng thôi chứ thật sự là họ không có khả năng. À, nên bình thường á, một cái vị tu sĩ mà sống vô phương mà không có tham cầu đó, là họ là cái người có cái tri kiến hoặc là có cái địa vị. Ví dụ những người đó có những cái địa vị cao ở xã hội, hoặc là họ có cái tri kiến này bằng cấp cao, nhưng mà giờ họ muốn xả bỏ hết những điều đó thì họ sống thật sự với cái tâm xả ly. À, còn những người mà họ không có gì mà sống xả ly đó, thật sự là rất là nói thì nói như vậy, nhưng thật sự là họ chưa có ấm. Chưa có tấm mà khi họ chưa có thì họ không có biết gì về vấn đề đó hết. Nên bình thường mình nói về cái người tả là có để họ tả, còn một người không có gì thì thật sự là họ là người bất tài, họ tấm la hang thôi chứ thật sự không có gì để họ tả. Thì ở trong cái câu này thì chúng ta có thể phân biệt thành hai cái điều mà chúng ta nói như vậy. Còn nếu phân biệt thêm thì chúng ta sẽ có cái sự phân biệt thêm về cái vấn đề một vấn đề kia. Nhưng mà ở đây thì chúng ta chỉ cần hiểu cũng như là người có rồi họ từ bỏ, chứ người không có gì họ từ bỏ thì chúng ta sẽ biết những người không có họ từ bỏ là vì họ lang thang thôi, chứ thực sự là không phải là đời sống xả ly. Còn những người thực sự họ có khả năng, còn họ có là họ xả ly, thì chúng ta thấy nó khác với nhau rất là nhiều. Thì ở trong cái câu hỏi chị đỏ thì xin trình bày như vậy, nếu có gì thì em cũng đỏ nói thêm và bây giờ cũng chỉ dẫn các bạn.
Sau khi chương trình sự tập hợp đồng, chúng ta sự tập hợp sư thấy chúng ta đang còn phục rung, không biết là chúng ta có nghe được không? Nếu chúng ta nghe được xin thân thương hoan hỷ, trả lời cho câu hỏi số 2. Một lần nữa sẽ được hỏi là thưa đoàn thực sự có nghe được không? Nếu là thưa đoàn nghe được, xin thưa đoàn hoan hỷ trả lời cho câu hỏi số 2. Có vị đoàn cách chắc dùng bài chỉnh thấy trong thưa đoàn thực sự có cảm biết được không? Thực tế lúc này không hiểu là ở tại Việt Nam có một vấn đề về internet, về đó có khi nghe được có khi nghe không được, và chỉ rằng giờ như vậy có gì còn phải chờ chúng tôi để chúng tôi test xét cho chúng tôi cái siêu để chúng tôi cảm biết được không? anh xin xin thưa tập sư cầm mic và khi đọc từ đó sẽ đọc được cách xét.
Xin hỏi thượng tọa Nhật Đăng và các thượng tọa có nghe được không? Xin cảm ơn thượng tọa, cảm ơn quý vị. Những ngày qua và hôm nay chúng tôi rất là mệt mỏi với cái đường truyền vào rừng, không có giúp đỡ được gì cho rừng, chúng tôi cũng rất là ái náy. Nhưng mà cái mạng anh Thóc nó bị trục trặc cho nên ở đây chúng tôi không có nghe được, cho nên không biết phải làm như thế nào. Nếu mà bây giờ quý vị đã nghe được chúng tôi nói rồi thì chúng tôi cứ tiếp tục nói. Còn với những câu hỏi khác, khi chúng tôi đã muốn hỏi thì chúng tôi có nghĩ có chương trình màn hình và yêu cầu trả lời thì chúng tôi sẽ trả lời. Nên một phút thay giảm tính cách chứa tăng tính hương thị. Trong bài kinh Sơn Lớn Phật nói, từ nãy đến giờ chúng tôi nói với chị có nghe được không? Sao? Chúng tôi là nghe thì tôi rất cảm nha. Mời tổng mít để nói, chúng tôi không hiểu nổi. Kết quả chi tăng thì kết hướng gì? Trong bài kinh Sơn Đế Chát Phật Lừa Chát, bài kể ngày hôm nay có đề cập đến vấn đề là tắc. Nên trong cái câu thảo luận hai thì bài giới đẳng hỏi rằng là làm thế nào để không chết mắt mà vẫn có trách nhiệm. Ở đây thứ gì? Người mà họ làm việc mà họ có chuyện dính mắt ở đây đó, là có ba chuyện dính mắt. Một là dính mắt danh, hai là dính mắt lợi, ba là dính mắt hậu chúng. Người mà họ làm việc vì danh, họ thích được khen tặng hay là phong cho cái chức vụ hay cái địa vị cao quý, họ cảm thấy hãnh diện. Cho nên họ làm cái công việc một cách cực lực. Như vậy người đó còn là người dính mắc về danh, dính mắc về lợi, tức là người mà họ làm việc vì cái mục đích là có được lợi lộc, thì người đó được gọi là dính mắc về lợi. Có người dính mắc về hội chúng là khi mà họ làm việc có nhiều người ủng hộ và có cái hội chúng họ sùng bái, cho nên người này bị dính mắc cái hội chúng, nghĩ rằng đây là hội chúng của ta, ta có quyền hạ với hội chúng này, ta nói thì hội chúng này nghe theo và hội chúng này thích nghe ta nói. Với những cái tư tưởng như vậy đó, thì người này làm việc năng nổ, thì như vậy được gọi là người làm việc bị dính mắc hội chúng. Cả ba cái bị dính mắc đó, nó đều là cái pháp chứng ngại tinh thần. Cho nên để không dính mắc thì chúng ta cần phải tu tập thuần thục, chỉ được ba thứ thôi quý vị, tức là chúng ta thường xuyên quán thấy cái sự vô thường, phù du giả tạm của lợi đặc và quy kết, hay là với hội chúng, rồi nhìn thấy quán thấy cái sự khổ ở đời, mà hễ có một cái chức phận hay là có một cái tài sản, có một cái địa vị là càng khổ thêm nữa. Cho nên người này họ sẽ không có sự dính mắc. Một người quán thấy cái pháp vô ngã là các pháp vốn là do duyên giả hợp, nó khởi lên do nhân duyên trợ tạo. Cái này do cái kia có mặt, cho nên cái này có mặt vô vân. Thì khi một quán vô thường của nó vô ngã như vậy, thì người đó sẽ không có dính mắc cho bọn chúng. Hoặc là một người khi mà họ làm cái điều gì đó, họ lợi hành cái người khác, người này suy nghĩ rằng là ta không mong cầu cái gì ở cuộc đời này, mà ta chỉ mong rằng do nhờ cái câu hạnh này làm duyên với Niết Bàn, họ thiết tha có cơ hội được giải thoát. Thời như vậy đó, thì người này sẽ không làm việc không có sự dính mắc. Nhưng mà bây giờ phải làm như thế nào để không có sự dính mắc mà vẫn có trách nhiệm? Kính thưa quý vị, chúng ta nhớ lại khi xưa những vật đoạn lậu, những vị A-la-hán sau khi Đức Thế Tôn được viên tịch Niết Bàn, thì lúc bây giờ các vị A-la-hán này ẩn cư trên núi rừng con tất. Nhưng mà có những cái vụ kiện xảy ra có nguy cơ làm cho giáo pháp bị mai một, thì lúc bây giờ chưa tăng học tập nhau lại để mà kết tập tâm tạng duy trì giáo pháp của Đức Phật. Thì khi đó thì tâm kiểm thấy còn thiếu một vài vị tỳ khưu A La Hán, các vị đấy đang trú ở trong rừng. Thì lúc đó Chư Tăng cũng khởi lên cái tư tưởng, hoặc là cho người phái sứ giả đi đến để mà thỉnh cầu gì đó. Thì những vị này vì cái trách nhiệm đối với Phật pháp cho nên các vị này đi đến. Mà khi các vị đi đến, các vị làm việc vì Phật pháp thì các vị gọi là không có dính mắc mà vẫn có trách nhiệm. Đối với bản thân chúng ta, khi mà chúng ta không có thiết tha với danh lợi với hội chúng, nhưng mà chúng ta vẫn có trách nhiệm là bởi vì thì nhờ chúng ta có ba việc. Thứ nhất là chúng ta suy nghĩ cái công việc nào, việc làm nào mà có lợi ích cho người khác, có lợi ích cho những chúng sanh, thì cái lòng bi mẫn cho nên mình mặc dù mình không có dính mắc với hội chúng, mình không có mong cầu danh lợi, nhưng mà vì cái lòng bi mẫn cho nên có cái lòng từ bi với mọi người mình đi đến. Cái sự kiện đó nó cũng là một điều rất là quan trọng. Chúng tôi cũng đang ở trong cái tình trạng này là ngày mai đó sẽ có một cái cuộc họp của ban hoằng pháp ở tại tỉnh Vĩnh Long, và chúng tôi cũng không có thiết tha lắm, chúng tôi chỉ là vị phó ban thôi. Nhưng mà có điều vị ban hoằng pháp nói, vì những người nằm ở trong đó đều là những người trẻ, và ngay cả vị trưởng ban mới cũng là một cái vị trưởng tòa tuổi cỡ bằng chúng tôi thôi. Nhưng mà vị đó còn pháp thì yếu lắm, chúng tôi thì không có thiết tha gì, nhưng mà vì có vị trưởng ban pháp cũng thiết tha là nhờ chúng tôi nâng đỡ hỗ trợ cho ban hoằng pháp. Chúng tôi nghĩ đến cái lợi ích cho mọi người nên chúng tôi phải đi đến để chúng tôi phát biểu khai mạc. Chúng tôi làm cái việc đó, làm thì làm bằng cái trách nhiệm, nhưng mà chúng tôi không có, chúng tôi không có suy nghĩ đến cái danh hay cái lợi gì mà phải làm. Chúng tôi rất là mệt mỏi vì do cái công việc. Thì như vậy trong trường hợp đó, thứ nhất là vì nên có cái tâm bi mẫn thương xót mọi người, vì lẽ cho mọi người mà chúng ta làm đó là chúng ta có trách nhiệm mà không có bị dính mắc. Cái thứ hai nữa là chúng ta nghĩ đến lễ cho mình, lễ cho mình ở chỗ như thế nào, ở đây quý vị, khi mà chúng ta còn đang tầm cầu cái sự giải thoát, ngày nào mà chưa đạt được cái sự giải thoát, chưa chứng đắc được đạo quả niết bàn, thì ngày đó chúng ta còn là còn cái sự luân hồi. Thì chúng ta nghĩ rằng là bất cứ một cái việc thiện nào cũng đều là để làm duyên là xây đắp cho cái nền móng giải thoát trong tương lai. Cái trường hợp này chúng tôi cũng có gặp cái trường hợp này. thứ gì. Chứ tôi từ trước đến giờ khi mà chúng tôi soạn một cách tác phẩm, chúng tôi làm ra một cái tác phẩm kinh điển, hay chúng tôi soạn ra quyển sách hoặc dịch của quyển kinh, chúng tôi không có nghĩ rằng là để cho thiên hạ họ biết đến mình. Chúng tôi không cứ sai gì đó, mà chúng tôi đã nghĩ rằng là khi mà mình đã có một cái công việc làm như thế này nha, thì mình phải lục lọi kinh điển, mình phải nghiên cứu, mình phải đọc, phải sống của cái tư tưởng kinh điển, mình mới soạn được cái quyển sách đó. Thì khi mình soạn được quyển sách đó rồi thì chúng tôi nghĩ rằng là sách in được, không được thì thôi. Trong khi đó mình đã thu thập được cái chi tiết về Phật pháp rồi, mà chúng tôi nghĩ như vậy cho nên chúng tôi làm việc, mà chúng tôi không biết mà còn làm việc âm thầm đó quý vị. Chúng tôi tự xét thấy bản thân mình là chúng tôi không có dính mắc về danh về lợi, không muốn được cho người khác khen lợi cái chi cả, mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi làm việc đó thì là lợi ích cho mình thôi. Tức là khi mình đang mong cầu trong tương lai với cái quả vị A La Hán để phân tích, thì bây giờ mình phải trao dồi cái trí tuệ. Chúng tôi nghĩ vậy, chúng tôi làm cái này cũng hay lắm đúng không? Mình nghĩ đến cái lý tưởng giải thoát mà mỗi một việc thiện dù nhỏ cũng là một viên gạch, một viên gạch để lót đường đưa đến quả giải thoát, thì chúng ta tự nhiên là chúng ta có trách nhiệm, làm có trách nhiệm. Thứ ba nữa là chúng ta khi mà làm cái việc gì, có lẽ từ giáo pháp thì tự nhiên là chúng ta không cần phải có ai biết đến, ai khen tặng, hay không cần danh, không cần lợi, mà chúng ta cứ nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm để duy trì giáo pháp này. Không thể nào mà mình bỏ mặc để sống vô tư, làm cho giáo pháp đang bị mai một mà không có người, mặc dù biết rằng mình tài hèn sức mọn, một con én không làm nổi mùa xuân, nhưng mà mình nghĩ rằng là mình một vị tu sĩ, một vị thành, một thành viên trong giáo hội, thì hay là một đệ tử của Đức Phật, cái tiền mình phải có cái trách nhiệm mình duy trì giáo pháp. Nghĩ đến cái việc đó thôi, mình làm tích cực, dù người ta khen, người ta chê cũng được, cũng sao cả. Mình làm vì Phật pháp mà. Cho nên ở đây đó, chứ tôi nghĩ rằng là để không có chuyện dính mắc, thì chúng ta nên thường xuyên quán vô thường của nó vô ngã, và chúng ta đặt cái trọng tâm là lý tưởng giải thoát, thì chúng ta làm việc chúng ta không bị dính mắc danh lợi hay hậu chúng. Và để cho chúng ta có luôn luôn có cái tinh thần trách nhiệm là chúng ta hãy làm vì lễ cho chúng sanh, làm vì lễ cho cái đạo nghiệp giải thoát của mình, làm vì cái lễ để duy trì giáo pháp, thì như vậy thì tự nhiên chúng ta sẽ ổn thôi. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận thứ hai thì đơn giản ấy vừa nêu. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là khi chúng tôi nói thì chị nghe rõ và nghe liên tục, không có bị gián đoạn. Bây giờ chính sự giới thiệu rồi giải cảm trở lại điều học Nam Mô Bổn Thầy.
Chào tôi, cái chuyện thưa tôi thưa sư, chúng tôi thì xin được kính thưa tòa về quyền. Vừa nãy thấy thưa tòa quyền đầu rung mà không biết tòa nghe được không. Nếu thưa tòa quyền nghe được thì thưa tòa quyền không hiểu. trả lời cho câu hỏi lần số 3. Hôm nay thì quý vị vẫn có trường hợp là chư tăng không có nghe rõ như thật sự bất sự, nhưng mà các ngài nói thì nghe rất là rõ và rất là liên tục, rất là dấu hiệu tốt. Một lần nữa xin được hỏi thì tôi thì tôi thưa quý vị, tôi có nghe được không? Và nếu thì tôi thưa quý vị nghe được xin thì tôi không thể trả lời cho câu thảo luận số 3. Dạ phải nghe rất là khó khăn, nhưng mà dạ vâng, thưa quý vị,
để học tập, bỏ ra công sức để học nghề, Còn một cái nào đó người ta nghĩ rằng là chúng ta mình sẽ được thành tựu trên cái nghiệp này, và chính cái nghiệp này, mình sẽ được tiền bạc, mình sẽ được danh vọng vân vân, mình sẽ được gia đình, được sự nghiệp. Thì tất cả là cái đó nó mang tính tích cực. Đúng vậy. Khi mà tiến đến thân vào thì rất tích cực, bởi vì những người này ta làm lấy cái mục đích của tham ái làm trưởng, lấy cái ước vọng của tham ái, tham dục nó làm cái cơ sở để thúc đẩy. Chỉ còn là cái quan niệm về một người tu thì nó rất là khác xa, rất là khác xa, bởi vì người tu tức là cái gì? Để buông bỏ, không có chấp thủ được. Nếu mà chấp thủ bởi vì chỉ chúng ta thấy rồi họ chấp thủ, họ dấn thân cực khổ, rồi họ có kết quả, nhưng rồi một lúc tất cả các pháp nó có sự thay đổi, các pháp nó có sự vô thường. Và cái sự vô thường đó nó lại gây ra cho ta tới ta cái khổ. Không biết bao nhiêu người đã lên gục ngã trên cái sự thành công của mình, sự thành công của mình, cái sự tội nghiệp, cái ước mơ của mình, và nó lại mất đi, đánh mất và nó biến mất đi tất cả những cái gì mà người ta để dày công người ta xây dựng. Sẽ đó chính là người ta bởi quan niệm rằng đây là của mình, và họ quá tích cực, họ không biết được rằng hãy biết được ngày sau sẽ ra sao, nó ra sao. Thì chính vì người ta không biết được nó như thế nào, người ta luôn luôn ôm ấp và gìn giữ. Ôm ấp và gìn giữ cũng giữ không được, muốn giữ cũng không giữ được. Thì đây chính là cái điều mà chúng ta thấy. Trên cái tinh thần tu tập, trên cái tinh thần mà chúng ta phải hiểu rằng các pháp nó vận hành theo cái quy luật của chính nó. Cái quy luật của chính nó tức là cái gì? Cái duyên của nó đủ thì nó kết quả, cái duyên nó rồi nó cũng sẽ ra đi, rồi nó cũng sẽ trôi qua. Bởi vì chính đó chính là xúc và thọ, mà xúc thọ chính là vô thường. Cảm thọ vui, cảm thọ buồn gì tất cả nó đều là một cái điều mà nó thay đổi. Cho nên người tu không có nên là coi một cái hướng đi của mình, dành cái hướng đi của mình, một cái lý tưởng, một cái nguyện vọng của mình để mình thầm tù được một cái gì đó, mà nó quyền thích danh vọng hay là được cái của cải này, được cái của cải kia, thì đó chính là cái sự sai lầm. Mà chúng ta phải biết rằng cái pháp nó do có nhân duyên thì hội tụ, và nó khi nó tan rã, khi nó kết thúc thì cái duyên của cái sự vô thường hội đủ thì rồi nó cũng mất đi. Và chúng ta nhớ cái câu mà chúng ta rất thường nghe: con ta, tài sản của ta, người ngu suy nghĩ thấy chính thân còn không có, con đâu, tài sản ở đâu. Nghe nói cái này thì chúng ta nghe chúng ta cái câu đó nó quá là ghét và nó quá là buồn, nhưng để sự thật ra nó là như thế mà. Rồi chúng ta đâu có thể nào tồn tại được, chúng ta cũng sẽ ra đi, thì đừng nói chi là tài sản hay là một cái gì đó ước mơ của mình rồi cũng sẽ kết thúc. Yeah. Cho nên vì vậy làm cái nhìn với cái nhìn tu tập thì chúng ta phải biết ý thức trong cái việc này. Sang giàu nghèo khổ đau, được mất được thua mất còn gì ở trong cuộc đời này, chỉ một ít con người, và rồi chúng ta tự sinh nó liên tục. Và như vậy cho nên cái nhìn nó đúng theo cái nhìn của những người mang tính chấp thủ tham ái chạy theo để sử dụng tham ái, còn những người mà có sự tu tập để cắt từ nó thì người ta rất là sợ, người ta rất là, và những người học pháp và hiểu pháp thì biết rằng các pháp nó vô ngã, cho nên họ không bao giờ họ tự đem vào chính họ một cái hư ảo, một cái không thật, và để cuối cùng lại thất vọng. Thì cái mặt thường vào cũng có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ sung thì cũng không thể biết ngay. Ông Mô Bất Thành ạ.
Thú vị quý thực tử thường có cái tâm là nếu mà mang một vật gì được cúng dường thì dù thức ăn chẳng hạn mà chư tăng càng thích càng dính mắt thì quý vị càng hoan hỷ. Nhưng mà chúng cũng không có quan niệm là khi quý vị cúng dường vật gì mà chư tăng không có tham đắm thì người thí chủ càng có phước, thì quan niệm nào đúng? Chúng ta thử tìm hiểu câu này qua câu trả lời của thượng tọa Pháp Đăng. Thì đó đang có nghe được không? Nếu thì ta đang nghe được xin thì ta đang hoan hỷ trả lời cho câu thông dụng số 1.
Trong cái câu thảo luận số 4, thật sự thì mình nói rằng mỗi người mà nhận vật thí của mình cái phước nhiều ít thì phải nói đến cái tâm, cái tâm của vị đó. Nên thường quý vị nghe ngày xuất vật thí đó, ngày đi xuất thực và ngày nhập thiền và xuất thiền ra những ngày cúng dường, thì quý vị thấy rằng ngày được Đức Phật ngày tuyên bố là người làm cái thí chủ tăng trưởng phước. Như vậy thì một cái người mà họ cúng dường mình, một cái người ly tham hay là trên con đường ly tham, ly sân hay trên con đường ly sân, hoặc là hành những cái pháp mà trên con đường như chứng đắc Đức Đạo quả tu được quần tự là hàm là hàm là hán hoặc chứng thiền, thì những người mà cúng dường cho những vị mà trên con đường để đoạn thường như vậy thì cái phước báo nhiều hơn. Còn khi mà cúng dường cho một người mà bình thường họ ăn họ khen ngon rồi, hoặc là họ khen tặng mình, hoặc là họ có tính cách mà họ như là tân bốc mình lên đó, thì chúng ta phải biết là cái người này là cái người mà họ có nhiều khi đó họ khen tặng mà có thể là nhiều khi bằng thì tâm tha. Và Đức Phật này thường nói đó, là một cái người mà đi tích thực á, bữa hôm nay người ta cúng dường cái loại thực phẩm thượng vị là cúng là mềm, thì người này cũng không nên nghĩ là ngày mai mình sẽ đi con đường này, thì sẽ có những người nữ như vậy, người nam như vậy cúng dường cái vật thực như vậy nữa. Thì điều đó Đức Phật gọi là cái vật thực nó cũng không được thanh tịnh. Và nên bình thường quý vị biết rằng đối với một cái người Phật tử á, đa số chúng ta sống rất tình cảm rất là nhiều, và chúng ta rất là không có để ý về cái phần này. Còn nếu chúng ta thực sự mà có cái tâm mà để hiểu được tại sao mà Đức Phật ngài dạy chúng ta dùng vật thực mà chúng ta không có tham đắm, thì chúng ta sẽ gọi là quán tưởng thanh tịnh vật thực mình sử dụng được. Còn nếu mà những người tham đắm thì mình không phải là người dùng vật thực thanh tịnh. Nên bình thường thì Đức Phật ngày dạy thì chúng ta coi thông tin thì chúng ta thấy rất là nhiều, và chúng ta thấy được cái loại tâm á, mà tâm mà người đó có tâm vô tham vô sân vô si đó, thì cái tâm tâm thiện á, thì mình cũng có tâm thiện thì mình sẽ gọi là vật cái người nhận thấy thanh tịnh, mà mình thanh tịnh mà thực sự Đức Phật chưa nói người mình nhận thấy có giới và người thì họ thấy cái người bố thí có giới á, thì cái quả phước thù khó nhất. Còn nhiều khi chúng ta thấy người thí không có giới, người nhận thí có giới. Có giới ở đây thì chúng ta có thể hiểu là có sự tu tập, trong đó có thí thanh định giới, mà trong đó có nuôi mạng thanh tịnh hoặc là quán tự thanh tịnh, giới thanh tịnh. Thì chúng ta sẽ thấy được điều đó nói chung vào là thí thanh tịnh giới, thì cái người đó gọi là có giới thanh tịnh. Còn nếu không thì chúng ta sẽ cái phước chúng ta sẽ kém đi. Như vậy thì chúng ta cho một người mà họ không có tham đắm một thực thì phước báo nhiều hơn. Còn nếu mình cho một cái người mà họ tham đắm một thực thì nó ít phước hơn, tại vì cái bản chất cái tâm của người đó. Nên thường thường quý vị thấy cho một thánh là một thánh mà đoạn từ 4 năm tham hoặc tạo thánh khi về hy đó, thì những một thánh như vậy đó, tu đồ quần cho thì cái quả phước nó rất là tăng trưởng. Và trong cái bài kinh phân biệt cúng dường có nói đó, khí cho cá nhân khí và khí cho tập thể khí đó. Thì chúng ta thường nếu chúng ta nói đến cá nhân khí thì đối với những vị đắc chứng đạo quả, người đắc thiền, những vị tỳ khu có thanh tịnh, và những vị sa di, những người nam cư sĩ có giới, những vị không có giới và những người những phúc tâm, là thì đó là phân biệt cũng nhiều. Như vậy chúng ta căn cứ vào những lời dạy của Đức Phật đó, và chúng ta biết rằng một cái người bố thí để ly tham, một cái người nhận thí cũng ly tham. Bố thí ly tham là gì? Bố thí cúng dường cho những người phạm hạnh hay là những người tu tập mà chúng ta cũng có cái phương pháp, thì chúng ta cúng dường những người đó giống như cái hột giống mà chúng ta ưa nói hột giống tốt á, gieo xuống những ruộng mà không bị sỏi đá, bị phèn, không bị sâu bỏ, không thiếu nước, và những ruộng đó đó mà chúng ta tránh những cái trường hợp mà gọi là ruộng mà không có nước hoặc là bị sâu bọ, bị chuột phá, bị sỏi đá, bị phèn. Vì chúng ta thường thường biết ruộng mà bị phèn á, ruộng lúa nó cũng không tốt, mà ruộng bị sâu bọ lúa cũng không tốt, mà ruộng bị chuột phá cũng xuống lúa không tốt, mà ruộng bị sỏi đá thì lúa cũng không tốt, mà ruộng thì phải trình, phải nước, mà phải đầy cái đầy đủ thì ruộng gọi là tốt. Thì Đức Phật này cũng nói nếu một người mà gọi là giới hư hỏng thì giống như là một trong bốn cái hiện tượng miếng ruộng gọi là không có tốt. Mà chúng ta phải hiểu được như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi thảo luận số 4 đó, thì mình cúng dường cho những người mà không có tham đắm vào đó thì cái phước nhiều hơn. Nếu mình cúng dường cho những người có tham đắm thì cái phước của ít vì cái bản chất tâm của người đó. Giống như ruộng vậy đó, ruộng tốt đó thì nó sẽ cho ra lúa nhiều, còn ruộng xấu thì cho lúa ít, chính vì vấn đề này. Thì bình thường nói trong cái công việc cúng dường nó nói đến những người gọi là người ác, chứ mình bố thí thì không có phước nhiều bằng mình bố thí cho người hiền hay người có giới. Thì trên phương diện là nói đến cái tâm của người đó, cái người họ tí. Chúng ta cũng thấy như là một người bố thí cho một người mà sinh viên đại học hay là bố thí cho người ăn mày, thì bố thí cái sinh viên họ ăn xong là họ có thể tốt nghiệp rồi họ có thể làm sáng chế cái này kia nọ cho xã hội được, còn bố thí ăn mày nó ăn rồi đi chơi giỡn thôi chứ còn không biết cái gì hết. Thì chúng ta sẽ thấy hai kết quả mà bố thí cho một sinh viên ăn và bố thí cho người ăn mày, thì chúng ta sẽ thấy hai kết quả cũng bữa ăn đó, nhưng mà hai người đó thì có hai cái kết quả khác nhau. Thì chúng tôi xin trả lời với cái việc của thịt bệnh để bây giờ thì xin gửi mấy cái thịt bệnh nào, nếu có gì thì cũng có mấy thêm.
Tất cả tôi siêu hy vọng là chúng ta có thể nghe được. Chúng ta dựa vào lời giảng của thầy đó pháp đăng thì chúng ta thấy rằng nếu một người Phật tử mà mang thực phẩm đến chùa cúng dường chư tăng, và trong lúc chư tăng thọ thực thì chư tăng có đầy đủ sự quán tưởng để không quá tham đắm như vật thực đó thì phước báo sẽ nhiều hơn, có đúng như vậy không? Xin bố thầy đó, thầy đó tôi xin nghe được sự xin kính thầy đó có nghĩ trả lời cho câu số 5. thứ gì có lẽ là suy, vì đang suy, không có gì nào nghe được, đọc được. Không biết đại đi Phật tính, đại đi Phật tính có nghe được không? Nếu là đại đi Phật tính và thì Phật tử cùng người sẽ xin chỉ đọc qua với ta lên cái câu thôi, xin không? Trước khi chờ đợi chú vị chúng tôi để xin tỉnh đại đi Phật tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con xin kính lãnh lễ đến sư phụ Đại Siêu, chúng tôi Việt Nam, chúng tôi Việt Quyền, chúng tôi Phật Nam, cùng với chư tôn Đức Tăng. Xin chào những cô tu nữ cùng các thiền hiện nay sinh nữ. Thăm kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Nói về khi mà chư tăng hoặc là một cái vị sư nào thọ dụng vật thực đó, thì cái sự quán tưởng của các vị sư đó thì trước tiên để đi, trước tiên mình tu tập là mình thọ dụng vật thực mà mình quán tưởng á, để mình làm cho trước tiên là cho cái vị sư đó thanh tịnh, có nghĩa là không có tham đắm, không có tham đắm vào cái vật thực đó, để mà diệt trừ đi cái tâm tham. Cũng như quý vị thấy rằng tại sao vậy? Tại vì đối với cái vị thánh A La Hán là chủ nhân, là chủ nhân của Phật thực, tuy rằng cái Phật thực đó là của thí chủ là thiên đường, nhưng mà đối với bậc A La Hán thì cái sự thọ dụng của cái bậc A La Hán y như là cái chủ nhân vậy đó, là cái vị đó là do không còn tham lắm rồi, thành ra thọ dụng một cách bình thường đó. Còn cái bậc A La Hán cho đến cái bậc Tu Đà Hoàn, ba bậc thánh hữu học đó, thì những vị này thọ dụng những cái vật thực đó như là cái người thừa kế, như là cái người thừa kế mình được thừa kế tài sản ở trong gia đình. Thành ra đối với những cái bậc này đó thì thọ thực hay là sử dụng những cái thứ dụng gì kia vân vân thì giống như là chủ nhân, giống như là những cái người được thừa kế. Còn đối với những vị tư mà khi mà còn phàm phu thì họ dụng những cái vật thực này phải quán tưởng, nếu mà mình không quán tưởng mình sẽ bị tham đắm, mà hãy mà mình bị tham đắm cũng như là một cái người mà bị mắc nợ thí dục. Vậy thì cái sự mà họ dụng vật thực này mình quán tưởng như chi để chúng ta diệt trừ những cảm thọ cũ và mình ngăn ngừa những cảm thọ mới. Có nghĩa là khi mà một người mà thọ dụng vật thực này để chi? Để chúng ta chữa trị cái bệnh đói, chúng ta chữa trị cái những cái cảm thọ khổ mà do cái sự đói bụng nó gây ra, rồi để chúng ta ngăn ngừa những cái cảm thọ mới, có nghĩa là chúng ta quán tưởng để cho những cái sự tham đắm nó đừng có tăng ra trong khi mà chúng ta thọ thực. Thật sự ra cái điều này quý vị, khi mà quý vị nghe chư tăng giảng rồi, cái hôm nào mà mình ăn uống mà mình có cái sự quán tưởng đi thì các vị sẽ thấy thật sự rất là nhiệm màu. Thật sự phải nói rằng có nhiều khi chúng tôi nghe người ta nói cái pháp này nhiệm màu, cái pháp kia nhiệm màu, nhưng mà thật sự ra khi mà mình xem xét lại thì mình cũng thấy cái nhiệm màu ở đâu, cũng không thấy cái nhiệm màu ở đâu. Nhưng mà khi mà quý vị nghe cái lời Đức Phật dạy rồi chúng ta thực hành, chúng ta sẽ thấy cái nhiệm màu. Bằng thí dụ như là chúng tôi nói về cái sự quán tưởng này, thử mà hôm nào mà quý vị ăn uống mà quý vị ngồi quý vị quán tưởng thôi, mình vừa ăn mình vừa quán tưởng, mình khi mà mình ăn mình quán tưởng rằng cái vật thực này để mình ăn vô để nó diệt trừ những cảm thọ khổ, rồi không có cho phát sinh những cảm thọ mới, rồi để chúng ta duy trì cái thân xác này để chúng ta thực hành cái đời sống tu tập, thực hành cái đời sống phạm hạnh, thì quý vị thấy rằng khi mà mình quán tưởng tự nhiên mình sẽ không có tham đắm vào cái thức ăn đó nữa, dù cho cái món ăn đó nó cao lương mỹ vị như thế nào mình cũng không có tham đắm. Còn nếu mà những ngày mà chúng ta
chúng ta ví dụ như những cái lúc mà chúng ta không có quán tưởng gì, ví dụ ngay cả người tu hoặc là người đời cũng vậy. Ví dụ như bây giờ chúng tôi giảng cho quý vị nghe thì chúng tôi nói về cái khía cạnh người đời. Mình mà ăn mà mình không quán tưởng á, nhiều khi ví dụ như mình mà nó thiếu tiêu hoặc là nó thiếu ngò ôm, nó thiếu rau này kia, thì mình sẽ bực mình. À, tại sao cái con dâu của mình hoặc là cái đứa con gái của mình nó nấu nó không có khiếu, con gái đứa gì đâu nấu canh mà không bỏ rau cần rồi không bỏ tiêu rồi này kia. Thì nếu chúng ta mà không có quán tưởng á, là chúng ta sẽ nghĩ về cái khía cạnh đó mà chúng ta trách cái người con chúng ta. Nhưng mà nếu mà có quán tưởng, chúng ta ăn mà chúng ta có quán tưởng thì tự nhiên lúc đó mình không có trách, không có trách cháu mình. Mà tại sao? Tại vì mình nghĩ mình ăn cái này để mà mình duy trì cái đời sống này, để mà mình làm cái công việc có công đức, có lợi ích. Đó, thì chúng tôi nói rằng là nó nhiên nào là nhiên nào chỗ này. Ngay cả cái người đời mà ăn mà người ta không khởi lên tham sân si, chứ không phải là tại cái cọng rau đó nó làm cho mình thanh tịnh, không phải là tại cái miếng tàu hũ đó nó làm cho mình thanh tịnh, không phải là cái miếng thịt đó nó làm cho mình bất tịnh. Bậc đại thống không nói do cấu quế của thân con người trở thành bất tịnh, nó mà bậc đại thánh có nói do cái cấu quế của tâm con người thành bất tịnh, có nghĩa là do cái tâm của chúng ta tham sân si thì cái con người của chúng ta nó sẽ trở thành bất tịnh, tâm của chúng ta nó sẽ trở thành bất tịnh, chứ không phải là do cái những cái gì mà nó thuộc về ở bên ngoài. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta ăn uống đi đứng nằm ngồi mà chúng ta có cái sự quán tưởng thì đối với người đời chúng ta cũng ngăn chặn được những cái tham sân si, còn đối với người tu thì sẽ ngăn chặn được tham sân si mà không có bị tham đắm ở trong thức ăn. Đây là một cái sự nhiệm màu ở trong cái khi mà chúng ta thực hành cái giáo pháp. Quý vị mà thử một chút nữa, chúng ta đến giờ ăn, chúng ta ngồi, chúng ta quán tưởng được không? Mình chỉ biết rằng là mình chỉ nhớ tới là những cái thức ăn này, những cái vật thực này để mà ngăn ngừa cái chuyện đó thôi. Là tự nhiên là chúng ta cũng cảm thấy có cái lợi ích, có cái sự an vui ở trong khi chúng ta ăn. Rồi nói đến cái tăng trưởng thuốc báo cho thí chủ đó, thì thật sự ra nếu mà một vị sư chân chánh, không phải là mình quán tưởng để cho mà thí chủ được tăng thuốc báo, nhưng mà mình quán tưởng để chi? Để mình đừng tham đắm. Thì chính vì mình không tham đắm, có nghĩa là mình thanh tịnh trong khi mình thọ dụng cái vật thực của thí chủ, thì tự nhiên thí chủ sẽ được phước báo. Tự nhiên thí chủ sẽ được phước báo, đó là do cúng dường đến cái vị mà có cái sự thanh tịnh, cái vị mà có cái sự quán tưởng đàng hoàng, thì tự nhiên cái phước báo nó sẽ được tăng trưởng. Còn nếu mà chúng ta mà cứ nghĩ thôi là mình tụng kinh quán tưởng đi để cho thí chủ là cúng dường nó có phước báo là được thanh tịnh rồi này kia, thì cái điều đó nó không phải, quý vị, nó không phải. Nếu mà chúng ta mà quán tưởng thanh tịnh đồ này kia thì thí chủ người ta cúng dường vô cái bậc có thanh tịnh, thành ra cái phước báo người ta tự nhiên nó trổ quả và nó tăng trưởng. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu khẩu tụng cuối cùng mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ thời gian cũng đã hết rồi, do vậy con xin được giúp lời con thỉnh Thượng Tọa nhắc nặng trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Sau khi chương trình về đức phật tính, chúng ta lời vừa rồi để kết thúc phần thảo luận của chúng ta hôm nay. Ngày mai là chúng ta sẽ có một bài giảng của chúng ta pháp tính với chủ đề là kinh chiết thiền. Và chương trình sinh hoạt hôm nay của chúng ta pháp tính đã tham mang đến đây cũng hòa mãn. Kính lời lễ chủ trưởng đại lễ chúng ta tổ sư đại lễ chúng tôi đức. Xin chào tất cả quý phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thu lành thai, con tâm như thay mặt đời chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con. đã ứng dẫn điều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồn muốn đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chúng ta. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngân Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đại hữu luôn an lạc các tường trong chống pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, chết duyên lành để thôi. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng dựng thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chính thân hồi để thôi. Nam mô Sư Ca. Xin mời cô Tịnh Hảo để xin dùm. Xin mời cô Tịnh Hảo.
Hãy đạo trong biên thành, biển đen hưng thanh bình, cầu thắm hơi chúng sinh, quát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biên thành.
Đại chúng chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây là đã kết thúc. Ba điều hành rung Phật pháp của ta tâm ma phương pháp được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Phật Thầy.